This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng của đài phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị đến với chương trình Những Điều Trông Thấy cùng với cô cựu đại úy Nguyễn Thị Bé Bảy. Thưa quý vị, chương trình Những Điều Trông Thấy đến với quý vị vào mỗi chiều thứ sáu hàng tuần từ 2:30 cho đến 3:00. Và từ Đà Lạt, Dũng Nghiêm xin kính gửi lời chào đến cô Nguyễn Thị Bé Bảy.
Xin chào Dũng Nghiêm và kính chào quý khán giả của đài Sài Gòn Đà Lạt. Sao Dũng Nghiêm khỏe không? 30 tháng 4 ở dưới thì như thế nào?
Dạ, Dũng Nghiêm khỏe. 30 tháng 4 ở khu vực Dallas Fort Worth thì có rất nhiều nơi tưởng niệm cái ngày quốc hận đó cô. Thì mọi người tham gia cũng rất là đông, cũng làm cho mình bồi hồi, nhớ lại cái khoảng thời gian biến cố vào thời điểm đó đó cô. Không biết là với cô thì hôm đó như thế nào cô?
Ở trên cô thì cũng tổ chức nhưng mà mưa quá trời đi, nhưng mà vẫn cứ tổ chức. Thì ban tổ chức ở đây có mua mấy cái lều để chăng, rồi cái lúc mà bắt đầu lễ thì mưa nó lai rai thôi chứ không có mưa nhiều lắm, thành ra cũng ok, mọi người vẫn đến tham dự rất là đông, thành ra cũng rất là cái không khí rất là cảm động.
Dạ, thì mình cũng nên duy trì những cái này hàng năm để cho cái lớp thế hệ trẻ, thế hệ thứ nhất của cô, thế hệ thứ hai Dũng Nghiêm và thế hệ thứ ba, thứ tư nó biết được cái biến cố của lịch sử của đất nước mình hả cô ha?
Thì đúng rồi, Dũng Nghiêm nói rất là đúng.
Dạ, thưa cô, thì trong chương trình hôm nay thì Dũng Nghiêm muốn hỏi cô là được biết chưa, vừa rồi đó thì Việt Nam có phản đối hai cơ quan thuộc kho bạc và bưu chính của Australia phát hành tiền xu có in cờ Việt Nam Cộng Hòa nhân dịp Canberra kỷ niệm 50 năm kết thúc tham chiến ở miền Nam Việt Nam năm 1973. Phó phát ngôn nhân của Bộ Ngoại giao Việt Nam là bà Phạm Thu Hằng nói là chúng tôi lấy làm tiếc và kiên quyết phản đối việc công ty Royal Australia Mint và Bưu chính Australia đã phát hành các vật phẩm với hình ảnh cờ vàng, cờ của một chế độ đã không còn tồn tại. Cộng đồng người Việt tại Australia bày tỏ sự bất bình trước tuyên bố của Bộ Ngoại giao Việt Nam. Chiến tranh Việt Nam là một cuộc chiến dài nhất mà Australia đã từng tham gia trong thế kỷ 20 với hơn một thập kỷ. Ban đầu thì chỉ là một đội huấn luyện quân sự và sau đó thành một tiểu đoàn và sau đó thành một đội đặc nhiệm. Các lực lượng lục quân, hải quân và không quân của nước Úc đều tham gia bên cạnh lực lượng của Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa. Quân đội Úc đóng vai trò lớn với cơ sở hoạt động chủ yếu ở tỉnh Phước Tuy của miền Nam Việt Nam. Khoảng 57.000 quân dân Australia đã phục vụ tại Việt Nam. Thì cô nhận xét như thế nào về sự việc này thưa cô?
Thì như Dũng Nghiêm đã nói á, thì quân đội Úc đã tham chiến trong cái cuộc chiến tranh Việt Nam với cái số lượng chừng đó. Và khi phát hành cái đồng tiền này á, thì sở đúc tiền của Úc cũng nói rõ là đây tưởng niệm trên dưới 60.000 chiến sĩ Úc đã tham chiến, trong đó thì có trên dưới 500 chiến sĩ đã tử trận trong chiến tranh Việt Nam. Thì trở lại cái hành động lời nói của Bộ Ngoại giao Việt Cộng thì mình nhận thấy đây là một cái hành động tào lao, như là họ đã từng làm và từng nói lấy được. Nhưng mà dĩ nhiên là trong cái trường hợp này là cũng không có kết quả gì hết đâu. Thì việc phát hành tiền tệ là chủ quyền của nước Úc và chiến tranh Việt Nam, có sự tham gia của quân đội Úc cùng chiến đấu với Việt Nam Cộng Hòa đã là một cái sự kiện lịch sử không thể nào bôi xóa. Thì tất cả lực lượng đồng minh với Việt Nam Cộng Hòa có quân đội tham chiến tại Việt Nam đều được chính phủ Việt Nam Cộng Hòa ân thưởng huy chương chiến tranh Việt Nam với cờ vàng ba sọc đỏ. Thì nay chính phủ Úc phát hành tiền tệ và con tem bưu chính có in hình cờ vàng của Việt Nam Cộng Hòa để đánh dấu một sự kiện lịch sử có thật. Thì nhà cầm quyền Việt Cộng lên tiếng phản đối thì cũng sẽ không có ảnh hưởng gì đến cái việc làm của chính quyền của nước Úc. Lại còn cho thấy là cái sự thiếu hiểu biết trong về cái lĩnh vực ngoại giao. Bộ Ngoại giao Việt Cộng nói là cờ vàng là cờ của một chế độ đã không còn tồn tại. Điều này thì không ai phủ nhận. Nhưng cũng có một thực tế mà không ai có thể phủ nhận được là hiện nay lá cờ vàng của thể chế Việt Nam Cộng Hòa vẫn tồn tại. Chẳng những tồn tại mà còn hiện hữu khắp nơi trên thế giới. Bất cứ nơi nào có sự hiện diện của người Việt Nam. Thì ngày xưa đế quốc Anh đã có một cái câu nói là mặt trời không bao giờ lặn ở nước Anh. Thì bây giờ chúng ta có thể nói là mặt trời không bao giờ lặn với lá cờ Việt Nam Cộng Hòa. Thì riêng tại thủ đô Washington Đốm thì cờ vàng đã xuất hiện trong hai cuộc diễn hành hàng năm ở đây. Đó là cuộc diễn hành Ngài Chiến sĩ Trần Vong Hoa Kỳ. Năm nay là nó rơi vào ngày thứ Hai 29 tháng 5 năm 2023. Cái cuộc diễn hành này sẽ do liên đội cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa vùng Hoa Thịnh Đốn và phụ cận đảm trách. Và cái cuộc diễn hành độc lập Hoa Kỳ July 4 vào ngày mừng độc lập Hoa Kỳ đấy thì sẽ do cộng đồng Việt Nam Hoa Thịnh Đốn, Maryland và Virginia đảm trách. Thì hiện nay thì là liên hội cựu chiến sĩ ở đây đang chuẩn bị nhân sự với lại xe hoa cho cái cuộc diễn hành. Rồi nói đến là cái Bộ Ngoại giao Việt Cộng còn cho rằng thể chế Việt Nam Cộng Hòa không còn tồn tại. Nhưng thực tế lại cho thấy là thể chế Việt Nam Cộng Hòa vẫn tồn tại trong lòng của mọi người dân Việt Nam Cộng Hòa, dù ở trong hay là ở ngoài nước. Chẳng những chỉ tồn tại trong lòng quân dân của Việt Nam Cộng Hòa, mà còn tác động mạnh mẽ đến những người ở bên kia vị tuyến thứ 17. Thì sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 cho tới nay, người dân miền Bắc đã dần dần nhìn thấy rõ ai là người thắng cuộc. Thì đầu tiên thì phải nói là cái người ta không có quên hình ảnh từng đoàn xe vận tải chở hàng hóa đồ đạc từ miền Nam ra miền Bắc. Thì hình ảnh này đã cho thấy điều gì? Thì thuở ấy thì cái câu nói phổ biến của những người miền Nam là người Nam nhận họ và người Bắc thì nhận hàng. Thì sau đó thì mình thấy là chính quyền, nhà cầm quyền Việt Cộng đã có những cái đợt gọi là những cái chính sách bần cùng hóa người dân Việt Nam, người dân miền Nam bằng cách là mở các chiến dịch đánh tư sản mại bản, rồi các cuộc đổi tiền, hình như là 3 lần đổi tiền. Thì là mỗi một lần đổi tiền như vậy thì coi như là người dân sạch bách luôn, không còn cái gì hết. Rồi đẩy người dân đến các vùng kinh tế mới. Lúc ấy thì là mọi người mới là tiếc nuối cái cuộc sống tự do và no ấm dưới thời đệ nhất cũng như là đệ nhị Cộng Hòa. Thì hiện nay thì mọi người cũng chứng kiến là cái sự thắng thua nó được thể hiện rất là rõ ràng trên mặt trận văn hóa. Thì nền văn hóa của Việt Nam Cộng Hòa là tự do, khai phóng và nhân bản thì bị Việt Cộng bôi nhỏ, bôi bẩn là nền văn hóa đồi trụy là thế nọ thế kia. Thì bây giờ cái văn hóa đó đã phục hồi ở trong nước. Những cái sách vở của thời Việt Nam Cộng Hòa khi mà 30 tháng 4, sau 30 tháng 4 rồi á thì có bị chúng nó tịch thu, chúng nó đem đốt. Thì bây giờ thì những cái sách vở của thời Việt Nam Cộng Hòa đang được tìm kiếm trở lại và trở thành những cái cuốn sách quý. Thì những cái nhạc phẩm dưới thời Việt Nam Cộng Hòa gọi là nhạc vàng thì bây giờ thì Dũng Nghiêm chắc cũng chứng kiến rồi, mọi người cũng chứng kiến là nhạc vàng được hát từ Bắc chí Nam tận những hang cùng ngõ hẻm ở thành phố cũng như khắp nơi ở nông thôn, rồi trên internet, ở trên YouTube. Bây giờ có thể nói là những cái người ca sĩ ở trong nước đã dùng cái nhạc vàng để mà làm làm YouTube rồi họ lấy tiền, là nghĩa là họ dùng sử dụng nhạc vàng để là làm cái phương tiện để họ kiếm tiền. Và cái chuyện đó mình thấy ai bây giờ ai cũng lên internet hay là mở YouTube ra đều thấy cái chuyện đó rất là rõ ràng. Thì cái một cái yếu tố nữa đó là thì Việt Cộng lúc nào cũng chửi rủa tư bản và rêu rao là tư bản đã dễ chết, nhưng bọn họ là những cái người vô sản sống ở trong rừng trước 30 tháng 4 năm 75 với non côi dép râu, thì nay những cái người đó là trở thành những cái đại gia mặc áo vest rồi mang giày tây rồi ngủ trong những cái ngôi biệt thự rất là lộng lẫy. Họ tổ chức những cái bữa tiệc tốn hàng trăm hàng chục ngàn đô la, rồi mua nhà đất gửi con cháu du học ở Hoa Kỳ, mà mình chẳng có thấy có cái tên Việt Cộng nào mà cho con cháu du học ở Trung Cộng hay là du học ở Nga hoặc là du học ở Bắc Hà. Thì phải nói là cả lũ, cả bọn của chúng hiện nay là những cái tên tư bản đỏ đã bán tài nguyên và nhượng đất đai cho Trung Cộng để thu lợi riêng. Thì chúng nó là những cái tên tội đồ của dân tộc. Là bây giờ chúng nó phải biết rằng tuy Việt Nam Cộng Hòa không còn tồn tại trên phương diện ngoại giao, nhưng vẫn còn tồn tại mãi mãi trong lòng của người dân Việt Nam.
Dạ, cảm ơn cô rất là nhiều. Thưa cô, một chuyển sang một cái phần tin khác đó, là theo Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ thì cái thay thổi 42 đó là một cái lệnh y tế công có từ thời cựu Tổng thống Trump. Cái lệnh này cho phép chính phủ tự động trục xuất những người nhập cư bất hợp pháp và nó sẽ hết hiệu lực vào ngày 11 tháng 5 sắp tới đây. Khi mà cái Title 42 hết hạn thì tất cả những người nhập cư bất hợp pháp sẽ được giải quyết theo Title 8, luật nhập cư vốn phức tạp hơn và là một quá trình dài hơn. Ông dân biểu Henry Silua của đảng Dân Chủ thuộc tiểu bang Texas, thì một thành viên đảng Dân Chủ có nói với lại The Epoch Times rằng cái Title 42 đã không còn hiệu quả trong việc ngăn chặn những người nhập cư bất hợp pháp vào Hoa Kỳ. Và hiện nay ước tính có hơn 3.000 người di cư từ ít nhất 50 quốc gia, bao gồm cả Trung Cộng, sẽ tuần hành đến biên giới Hoa Kỳ sau khi cái Title 42 này bị hủy bỏ. Nhưng thực tế thì con số này sẽ lớn hơn nhiều. Mexico gần đây đã cấp cho những người di cư quyền đi lại tự do qua đất nước này bằng cách cấp cho họ thị thực để nhanh chóng đến biên giới Hoa Kỳ và Mexico. Trước đây thì ông Biden và đảng Dân Chủ chống đối những luật lệ hạn chế người nhập cư của cựu Tổng thống Trump và còn phá luôn cái hàng rào biên giới, một công trình của cựu Tổng thống Trump nữa. Thì nay ông Biden mới thấy được cái nguy hiểm, cái hiểm họa tại biên giới, thì mà nếu ông thấy bây giờ thì nó có vẻ hơi muộn màng rồi á. Thì thưa cô nhận định về cái này như thế nào thưa cô?
Cô thấy rằng thực tế mà nói là ông Biden bây giờ mới nhìn thấy hiểm họa tại biên giới là cô không đồng ý với Dũng Nghiêm là chuyện đó nó không đúng. Thì được cái chuyện đúng ra là mình thấy là Biden là đã chủ trương mở cửa biên giới để cho di dân bất hợp pháp tràn vào nước Mỹ, và với một mục đích thì như chúng ta đã nói nhiều lần trên cái chương trình này á, thì mục đích ấy á là trong người, mà người ở đây là những cử tri tiềm năng cho đảng Dân Chủ. Thì tới nay thì cái số cử tri tiềm năng nó vào nước Mỹ thì đã quá đủ cho đảng Dân Chủ trong những cái kỳ bầu cử trong tương lai. Thì trong 2 năm qua thì đã có trên dưới 5 triệu lượt di dân bất hợp pháp đã vào nước Mỹ như là vào chỗ không người. Thì kể cả những cái tên tội phạm đã bị trục xuất nhiều lần, như là cái tên tội phạm vừa bắn chết 5 người ở Texas, mà cái tên này á thì hóa ra là đã vào nước Mỹ như là đi chợ và đã bị trục xuất tất cả là 5 lần. Thì cái ông dân biểu Dân Chủ Henry Solula gì đấy của mà Dũng Nghiêm vừa mới nói đó, là cho rằng cái Title 42 của ông Trump không hiệu quả. Sở dĩ nó không hiệu quả là vì nhà cầm quyền Biden không có muốn áp dụng nó, ngay cả cái luật cho di dân mà cái mục số 8 là luật nhập cư mà Dũng Nghiêm vừa mới nói, họ cũng không có áp dụng. Thành ra luật, có luật mà không có áp dụng thì là nó làm sao nó có hiệu quả được. Thành ra cái chuyện mà khi mà cái thai đồ 42 này là còn mấy ngày nữa là nó chấm dứt, thì cái lớp người mà không có cần tới cái mục này nó chấm dứt trước đây là họ đã vào Mỹ như vậy, là họ đã vào, đã vượt qua biên giới là cái con số khủng khiếp rồi. Thì bây giờ cái mục 42 nó có chấm dứt là cũng không thành vấn đề. Nó có, nó còn hay là nó chấm dứt thì là ùn người ta đã vào nước Mỹ như thế này là hình như là tới 5-6 triệu lượt người rồi. Thành ra cái chuyện mà cái ông Henry gì đó, ông nói là mà không có hiệu quả thì quả thật là nó không hiệu quả thật. Và như cô đã nói là tại vì cái chính quyền của ông Biden không có chịu áp dụng luật, có luật mà không áp dụng thì như cô đã nói là làm sao có hiệu quả được. Thành ra một cái vấn đề nữa là trong cái khi vận động tranh cử thì ông Biden cũng đã nói trước rồi, ông sẽ cho di dân đi vào nước Mỹ. Thì khi trong cái ngày đầu tiên nhậm chức đó là ông ký cái sắc lệnh là ok, ngưng cái bức tường biên giới của ông Trump đang xây. Thì trong khi mà bức tường biên giới là phải ngừng lại, phải ngừng xây rồi, thì mỗi ngày nó phải tốn hết 3 triệu Mỹ Kim để trả cái phí khoản mướn đất mà chứa những cái vật liệu mà xây mà chưa có sử dụng tới, và những cái khoản tiền mà cũng phải trả cho cái nhà thầu vì cái giao kèo xây cất đó bị ngưng bất thình lình. Thì đây là một cái sự phí phạm, mình thấy là thật là phí phạm vô cùng. Mà trong 2 năm vừa qua mỗi một ngày như vậy là 3 triệu Mỹ Kim, thì tính tới bây giờ là nó bao nhiêu tiền rồi. Trong khi đó thì bức tường biên giới mở ngõ mà phải trả những cái chi phí như vậy. Thì mình thấy đây là một cái sự cố tình phá hoại của chính quyền ông Biden, chứ không phải là cái tài đồ mà 42 mà không có hiệu quả. Thì song song với cái chuyện đó đó thì như cái trong cái chương trình này mình cũng đã nói rất là nhiều lần, mà khi mà mở cửa biên giới như vậy thì đi theo cái đoàn người mà bất hợp pháp như vậy thì còn có băng đảng, còn có băng du đảng, còn có tội phạm, còn có khủng bố, đủ thứ hết. Mà cái vấn đề mình thấy rõ ràng là cái vụ mà ma túy fentanyl nó đang hoành hành ở trong nước Mỹ, cũng theo cái đường di dân bất hợp pháp mà nó vào nước Mỹ. Thì cái chất ma túy này đã giết hại cái lứa tuổi thanh niên từ 17 cho tới 45 tuổi, là cái thành phần đó là bị chết nhiều nhất. Thì ngoài cái vấn nạn fentanyl thì còn có cái tình trạng vô gia cư nó gia tăng khủng khiếp. Thì cứ tưởng tượng là mình thấy là con số mấy triệu người vào nước Mỹ chỉ trong vòng có 2 năm thì là họ ở đâu nếu mà họ không ở ngoài đường. Thì từ cái môi trường vô gia cư sẽ nó nảy sinh ra nhiều vấn đề, thì trong đó có cái tội ác nữa. Thì mình không có mà ngạc nhiên khi thấy cái tình trạng tội ác đang gia tăng ở nước Mỹ. Thì như đã nói nhiều lần cái trong cái chương trình này đó, thì đây là một cái chuyện dài mà không có đoạn kết. Thì trong lúc đó thì mới đây thì cái ông tổng trưởng Nội An thì nói rằng biên giới không có mở, biên giới cũng không có bao giờ mở. Và cô tùy viên báo chí Bạch Ốc Jean-Pierre thì tuyên bố rằng di dân đã giảm 90%. Thì thiệt là hết ý kiến, không có thể còn nói được cái gì nữa hết tới Vũ Nghiêm.
Dạ, thì đó thì đúng như cô nói đó, thì mặc dù cái thay thổi 42 nó chưa có hạn, nhưng mà di dân nhập cư lậu đó vẫn ồ ạt tràn vào Hoa Kỳ qua ngay Texas là nhiều nhất nè cô. Và thứ hai nữa, ngay cả cái tên tội phạm vừa rồi bắn chết 5 người tại Texas đó thì là di dân lậu, mà như là cô nói là đã bị trục xuất 4-5 lần, nhiều lần lắm rồi. Và khi các hãng truyền thông mà theo đảng Dân Chủ thì khi đưa cái sự việc lên thì họ chỉ la lối lên để cho súng tràn lan này nọ kia, mà không đã động đến cái chuyện là người này chính là di dân bất hợp pháp đã làm cho cái tội phạm và cái tội ác này càng tăng nha đó cô.
Thì dĩ nhiên là bên Dân Chủ là lúc nào cũng la lối sùm là cái vụ súng này nọ, để mục đích của họ là bỏ cái tu chính án thứ hai để tước cái khí giới của người dân. Thì lúc đó thì họ mới là dễ dàng là cai trị muôn năm.
Dạ. À, thưa cô thì trước đây thì cái cuộc chiến tranh của Nga Ukraine cách đây hơn một năm thì lúc đó là Trung Cộng cũng như Việt Nam là im lặng, không có tỏ hành động gì ủng hộ hay chống đối gì cả, không có theo thế giới gì cả, họ im lặng không có ý chính kiến gì hết. Nhưng mà mới đây vào hôm 26 tháng 4 thì Việt Nam và Trung Cộng bất ngờ bỏ phiếu ủng hộ một nghị quyết của Liên Hợp Quốc, trong đó có đoạn về hành động xâm lược quân sự của Nga đối với Ukraine. Thì nghị quyết này do 48 quốc gia đề xuất, khuyến khích Liên Hợp Quốc và Hội đồng Châu Âu tăng cường hợp tác ở tất cả các cấp để giải quyết hiệu quả nhiều chủ đề khác nhau. Và đây cũng là lần đầu tiên mà Trung Cộng và Việt Nam theo phe đa số ủng hộ một nghị quyết của Liên Hợp Quốc, trong đó có phần nêu rõ hành động là Nga xâm lược ở Ukraine và Georgia trước đó. Thì cô nhận xét lý do gì mà Trung Cộng và Việt Cộng lại thay đổi lời nói như thế?
Thì duy nhất thì mình biết là Việt Cộng là luôn luôn theo đuôi Trung Cộng. Thì Trung Cộng làm cái gì thì là Việt Cộng phải làm giống như vậy thôi. Thành ra bây giờ chỉ nói về cái mặt tại sao Trung Cộng họ làm như vậy, còn Việt Cộng thì không cần phải nói tới. Thì là trước khi mà Trung Cộng đã ký vào cái nghị quyết này thì là mình nhớ là Tập Cận Bình đã có gọi điện thoại nói chuyện với ông Tổng thống Ukraine là Zelensky, và trước đó thì đã muốn đóng cái vai trò trung gian đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine. Thì theo cái nhận định của đài RFI thì họ đặt câu hỏi là vì sao có cái lá bài điện thoại vào cái thời điểm này. Thì họ viết như thế này: cuộc điện thoại giữa Tập Cận Bình và Zelensky mang lại những gì đáng kể cho phía Ukraine. Ngoài việc Trung Cộng cam kết không cung cấp vũ khí cho Nga, thì theo lời của Tổng thống Zelensky, và việc Bắc Kinh cử phái đoàn công tác cấp cao, đứng đầu là cựu đại sứ Trung Cộng tại Nga, đến Ukraine, thì trong hiện tại chính quyền Ukraine dường như không đặt hy vọng mấy vào cái tác động cụ thể của Bắc Kinh đối với tiến trình tìm giải pháp hòa bình. Nhưng mà dù sao thì Trung Cộng cũng đã chính thức nhập cuộc vào các nỗ lực ngoại giao tìm giải pháp cho chiến tranh tại Ukraine. Và với cuộc điện đàm của Tập Cận Bình và Zelensky và việc cử cái phái đoàn như đã nói đến Ukraine, tuy nhiên để đánh giá được đúng cái ý nghĩa của các sự việc này thì cần đặt chúng trong cái bối cảnh không gian và thời gian rộng hơn. Gọi điện thoại cho Tổng thống Ukraine có thể coi là một cái lá bài, một lá bài ngoại giao quan trọng của Trung Cộng. Câu hỏi mà nhiều người đặt ra là tại sao lãnh đạo tối cao Trung Cộng lại sử dụng cái lá bài đó vào cái thời điểm này, là bị động hay là Trung Cộng dương bẫy? Thì theo một cái số nhà quan sát như là chuyên gia về Trung Quốc là bà Teresa Nogiara của cơ quan Amnesty International, thì bà cho rằng cái cuộc điện đàm của ông Tập Cận Bình diễn ra vào lúc Nga đã phải chịu tổn thất nhiều nhất trên chiến trường, thì cái viễn cảnh mà hy vọng đè bẹp quân đội Ukraine là xa vời, là nó khác hẳn với cái thời gian cái đầu của chiến tranh. Thì bên cạnh đó, kinh tế Trung Cộng của Trung Quốc cho dù thu lợi nhiều trong thương mại với Nga trong một năm qua, thì nhìn chung thì đang gánh chịu nhiều thiệt hại hơn là lợi lộc. Đấy là chưa kể cái cuộc phản công mùa xuân của Ukraine đang bắt đầu. Thì nếu mà Bắc Kinh không có nhào vô sớm hơn thì có thể là bị trễ. Đó. Thành ra mới có những cái việc mà mới có cái chuyện mà ông Tập Cận Bình gọi điện thoại cho Zelensky. Thì trái ngược với cái quan điểm coi Trung Quốc phải hành động trong cái thế bị động như trên, thì một số chuyên gia phương Tây nghi ngờ là coi cái cuộc điện đàm của Tập Cận Bình là một chiếc bẫy của Bắc Kinh. Thì một nhân vật là ông Dan Payer, thì nhà nghiên cứu của Quỹ vì Hòa bình Quốc tế, trả lời cho cái thông tấn xã AFP cũng như là chuyên gia về Trung Quốc là tên là Lưu Á Vĩ, cũng thuộc Quỹ vì Hòa bình Quốc tế, thì họ nói đến một cái chiếc bẫy lớn. Thì nhà Trung Quốc học là François Gadamer cũng trong một cuộc trả lời phỏng vấn thì nêu lên giả thuyết là đây là một thủ đoạn nhằm kiềm hãm cuộc phản công của quân đội Ukraine chuẩn bị diễn ra. Và đây cũng là quan điểm của ông Max Hess, là nhà nghiên cứu của cái chương trình thuộc Foreign Policy Research Institute. Thì đối với Trung Quốc, đây là một thủ đoạn ngoại giao hay là do tình thế bắt buộc, thì giới quan sát cũng không thể bỏ qua cái sự liên hệ giữa cuộc điện đàm Tập Cận Bình Zelensky với cái chuyến công du Trung Quốc của ông Tổng thống Pháp là Macron. Thì Điện Élysée nhìn nhận đây là một bước tiến về ngoại giao, trong lúc chuyến đi bị nhiều chỉ trích, bị lên án gắt gao ngay tại phương Tây vì bị xem là nó có lợi cho Trung Cộng. Thì báo Thụy Sĩ hôm ngày 27 tháng 4, một ngày sau cuộc điện đàm của Tập Cận Bình và Zelensky, đã dẫn lời một đại sứ Pháp binh vực thành tích ngoại giao của Tổng thống Macron khi khẳng định rằng tất cả đã đồng thanh chỉ trích Tổng thống Macron sau chuyến đi Bắc Kinh. Nhưng rõ ràng là ông ấy đã nói đúng vào một điểm là Tập Cận Bình đã gọi cho Zelensky. Thì tóm lại, những cái việc đã xảy ra đều là các cái chiêu đòn chính trị. Nhưng mà cái việc Trung Cộng công nhận Nga xâm chiếm Ukraine vẫn là một cái bất lợi cho Nga. Thì mình thấy cái tình trạng, cái diễn biến trên cái chính trường quốc tế thì nó thay đổi từng giai đoạn thôi. Và trong cái giai đoạn này mà Dũng Nghiêm đã hỏi thì cũng là một cái việc là bất ngờ và cái việc là rất là ngạc nhiên khi mà Trung Cộng là lại công nhận, ký kết vào cái quyết định của Liên Hiệp Quốc là công nhận là Nga xâm chiếm Ukraine. Thì trước đây thì là vẫn có cái mình thấy cái tin đồn hay là nhìn thấy cái ảnh hưởng khi mà Nga với lại Trung Cộng, hai cái nhà lãnh tụ Putin với lại Tập Cận Bình bắt tay nhau là nói là sự liên hệ của hai nước trong cái giai đoạn này rất là tốt đẹp, rồi họ phát triển mạnh về giao thương với nhau là vân 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 vân. Nhưng mà trong cái tình trạng như hiện nay, khi mà Tập Cận Bình, Trung Cộng công nhận cái việc Nga xâm chiếm Ukraine thì cũng là một cái điều bất lợi cho Nga. Thì cô thấy sau khi mà gom góp lại hết những cái tin tức hay những cái nhận định của những cái giới truyền thông thì là đại khái là nói như vậy thôi. Nhưng mà bây giờ còn cái chuyện mà Trung Cộng đóng cái vai trò hòa đàm, cái vai trò trung gian để có một cái cuộc hòa đàm giữa Ukraine và Nga thì mình vẫn phải chờ thôi. Nhưng mà thấy là hình như đó là một cái chiêu để mà Trung Cộng hất Hoa Kỳ, hất cẳng Hoa Kỳ ra khỏi cái vai trò của Mỹ trong cái cuộc chiến Ukraine.
Cảm ơn cô rất nhiều. Thưa quý khán giả, chương trình Những Điều Trông Thấy xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn cô cựu đại úy Nguyễn Thị Bé Bảy đã dành thời gian đến với chương trình. Dũng Nghiêm xin chúc quý khán giả cũng như cô cựu đại úy Nguyễn Thị Bé Bảy có những ngày cuối tuần được đầm ấm và vui vẻ bên bạn bè và người thân.
Cảm ơn Dũng Nghiêm và cảm ơn quý khán giả đã theo dõi cái chương trình, và chúng ta sẽ gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Và cũng chúc quý khán giả cuối tuần rất là vui vẻ và đầm ấm với gia đình. Xin kính chào quý vị.
Xin chào cô ạ. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này vào chiều thứ sáu tuần sau cũng trên làn sóng 1160 AM.